có gì tham dự vào cúng dường, gọi là cúng dường tam bảo. Cái điều đó thì chúng ta chẳng được tu cho mình, mà mình còn tạo điều kiện cho những người đời sau có thể tiếp tục tu học, hành trì và sống như là thế anh đã nói vậy. Hành trì nguyện đời đời là hành giả pháp hoa, nguyện đời đời là nguyện trực pháp hoa, hạnh rất là lớn, cái nguyện rất là lớn. Bao gồm quý vị phát tâm quan hỷ, tạo điều kiện thuận lợi các em. Thì hôm nay thì chúng ta bắt đầu học Phật ký. Thưa Phật ký là cái tiếng gọi, là cái thông điệp của cái sự tin tưởng vào cái sự thành tựu của mình, vào cái khả năng mà thành tựu cái quả vị thầm thâm vi diệu của tất cả chúng ta. Quý vị nhớ lại trong phẩm tính giải, Ngài Ca Diếp đã thuật lại, đã trình bày lại cái thấy của Ngài. Theo cái thấy của các Ngài đó, thì khi mà đạt được cái tâm thanh tịnh thì cho là đủ rồi. Nhưng mà không ngờ được là bởi vì cái tâm thanh tịnh cho mình đó, mình tu không á, thì cái điều đó chỉ có lợi cho mình không thôi. Nhưng mà chưa biết được là có lợi cho người hay không. Và cái điều đó là cái điều thiếu cái cơ sở mà có lợi ích cho người. Các vị tu cái hạnh Bồ Tát á, thì không bao giờ nghĩ tới mình. Nghĩ tới mình một phần thôi, mà nếu có mình chăng á, thì cái mình cũng là vì lợi người mà nghĩ tới mình, chứ không phải chỉ nghĩ tới chuyện mình thôi. Tôi lấy ví dụ như hồi nãy các em lên đây, các em cúng dường Đức Phật, thì nếu mà chúng ta nghĩ rằng cái đứa nhỏ lên đây nó phá mất thời gian, thì khi đó chúng ta chỉ nghĩ tới mình thôi. Bây giờ mình mất cái thời giờ nghe giảng, mình mất cái thời giờ để mà học kinh điển cái gì, thì khi đó chúng ta nghĩ tới mình. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta nghĩ à, các em nhỏ như vậy chúng ta có điều kiện để mà tạo các em gần gũi Phật pháp, bởi vì các em sẽ là thế hệ của đời sau, thì như vậy đó, chúng ta có thể mất thời gian chút, nhưng mà chúng ta nghĩ lợi ích trường đời. Như vậy đó là tâm niệm sát. Cho nên sau khi Ngài Ca Diếp đó rồi thì chắc lẽ ra Đức Phật họ ký liệt, bởi vì từ cái chỗ mà nghĩ rằng mình tịnh đã đủ, cho tới chỗ là mình tịnh, người khác cần phải tịnh. Nhưng mà Đức Phật thấy cái lúc đó, Ngài mới nói thêm một cái đoạn nữa, đó là cái phẩm dược thảo. Thì trong phẩm dược thảo đó, Đức Phật nói rõ là giáo pháp Đức Phật không phải chỉ riêng cho những cái cây lớn mà thôi, mà cây nhỏ cũng có hưởng nữa. Chúng ta ở đây đó, có thể được tạm gọi là cây lớn. Mình đã gieo căn, đã gieo nhiều cái duyên lành trong đạo Phật rồi. Chúng ta biết tụng kinh, chúng ta biết niệm Phật, phải không nè? Chúng ta biết làm những cái việc bố thí lợi tha, có cái duyên sâu dày rồi, tức là có cái gốc rễ nó sâu với đạo Phật rồi, thì chúng ta được tạm coi là cái lớn này. Nhưng mà những em nhỏ nó vào chùa đó, nó không được như mình, vậy thì cái rễ của em nó mới bắt đầu cấm rễ thôi. Và cái rễ đó là gì? Có thể là vì vui mà vào chùa, có thể vì được ông bà cô bác thương, các em nó hát thương hay không hay là chuyện không quan trọng, mà cái tâm hồn của các em nó đẹp, chúng ta tán thán, chúng ta khen ngợi, chúng ta khuyến khích, thì cái rễ của các em đó, cái niềm tin đạo Phật nó sẽ cấm dần dần. Và cái điều đó là việc của chúng ta hoàn pháp lợi sanh đó quý vị. Thế nhiều khi là mình nghĩ là cái chuyện mà phải vào chùa, phải ngồi đó ngồi xếp bàn ngắn nha con, nghe thầy giảng nha con, chưa không nhất thiết là như vậy. Thì sau khi Đức Phật nói cái phẩm dược thảo thì Ngài đi vào thẳng vào sự thọ ký. Thọ ký là gì? Thọ ký tức là giống như mình nói trước về chuyện tương lai vậy đó. Nhưng mà ở đây quý vị nói chuyện tương lai đó, ăn Tết thì sinh năm mà nói chuyện tương lai đó, là chuyện tương lai đó nó không có căn bản vững chắc. Quý vị đến sinh xâm ha, thì bóc đại cái xâm nào đó nó không có cơ sở vững chắc. Nhưng mà thọ ký ở trong cái kinh điển của đạo Phật nó có cái cơ sở của nó. Gieo nhân thì từ cái nhân đó người ta sẽ tìm ra thấy được cái quả như thế nào. Đạo Phật căn cứ trên cái lý nhân quả, Cho nên khi Đức Phật thọ ký những vị Bồ Tát, những vị đệ tử của Ngài đó, không phải là Ngài nói tự nhiên mà nói, có cơ sở. Vậy thì cái cơ sở thọ ký là gì? Trước hết là Ngài thọ ký cho ông Mahakayip, tức là một vị đại đệ tử của Đức Phật. Ngài Mahakayip được thọ ký sao mà cái nhân duyên gì mà được thọ ký? Ở đây thì chúng ta đọc mà chúng ta nghĩ là ông nào thành Phật, người không biết được cái nhân duyên, thấy cái nhân duyên thì người ta thấy cái quả Phật như thế nào. Bảo các tỳ khưu rằng, ta dùng mắt của Phật thấy ông Ca Diếp này ở nơi đời vị lai quá vô số kiếp sau sẽ được thành quả Phật, mà ở đời vị lai cúng dường và kính thờ đủ 300 muôn ức các Đức Phật Thế Tôn, vì cầu trí tuệ Phật mà tịnh tu phạm hạnh, cúng dường đấng tối thượng, vị túc tôn xong rồi, tu tập trọn tất cả trí tuệ bậc vô thượng, ở nơi thân rốt sao được chứng thành làm Phật, cõi đó rất thanh tịnh, chất lưu ly làm đất, nhiều thứ cây bằng báo thẳng hàng ở bên đường, dây vàng nhân bên đường, người nó thấy vui mừng, vân vân. Ở đây chúng ta sẽ đọc cái đoạn này để chúng ta có một sự phân biệt. Nếu mà quý vị đọc hết những cái vị mà thọ ký thì chúng ta thấy có những đoạn văn nó rất là giống nhau, cái kinh văn rất là giống nhau, nhưng mà trong những đoạn kinh văn giống nhau đó thì có riêng một hai câu này cho thấy cái độc đáo đặc biệt của cái nhân của riêng gì đó. Bây giờ vị Ca Diếp thì sao? Ngài cái nhân nào? Vì cầu cứu trời Phật mà tịnh tu phạm hạnh, cúng dường đất tối thượng, tức là vì cái chuyện mà Ngài muốn thành cái quả vị Phật. Vậy thì cái quả vị Phật là gì? Là cầu cái trí tuệ Phật. Cái nhân của Ngài là làm cái chuyện đó là gì? Mà tịnh tu phạm hạnh. Việc hết, vì cầu cái quả trí tuệ Phật mà tịnh tu phạm hạnh. Tịnh tu phạm hạnh rồi thì sao? Thì khi mà thành Phật thì sao? Người ngó thấy vui mừng, thường thoảng ra hương thơm, rải các thứ hoa đẹp, các món báo kỳ diệu, vân vân. Thì chúng ta thấy cái tư lối lý luận đó, cái mục đích là muốn cầu quả vị Phật. Mà khi muốn cầu quả vị Phật như vậy là cái mục đích, cái phương tiện là gì? Là tịnh tu phạm hạnh. Người thấy nha, Phật là mục đích, tịnh tu phạm hạnh là gì? Là cái nhân, là cái phương tiện để mà thành được mục đích đó. Ở chỗ này đó, chúng ta thấy ngay cái chuyện phương tiện tu học của mình. Ngài Ca Diếp muốn thành Phật, cầu trí tuệ Phật, cho nên Ngài tịnh tu phạm hạnh. Như vậy thì cái việc mà tịnh tu phạm hạnh nó có liên quan gì tới cái việc mà thành tựu trí tuệ của chúng ta không quý vị? Có không? Không hỏi vậy thì có không? Chưa có, rõ ràng như vậy. Rõ ràng như vậy đó nè. Bởi vì thế, tịnh tu phạm hạnh là nhớ, thì quả vị là gì? Là trí tuệ Phật. Cho nên cái việc tu học của chúng mình, nếu mình thực hiện ngay từ căn bản, mình muốn quả vị Phật mà mình không được hiện cái phạm hạnh, thì làm sao có được? Rồi, bây giờ cái tác dụng, ở đây mình nói với nhân và quả thôi. Nhân là tịnh tu phạm hạnh, quả là trí tuệ Phật. Vậy thì nếu mà cái trường hợp nhân như vậy, quả như vậy thì tác dụng ra sao? Tác dụng này là khi mà đi như vậy thì dây vàng nhân dân đường, người ngó thấy vui mừng, thường thoảng ra hương thơm. Người thấy ha, nếu mà đọc kinh pháp qua có nhiều vị Phật lạ, ở đây Ngài Ca Diếp nhân là tịnh tu phạm hạnh, quả là thành trí tuệ Phật, và dụng cái tác dụng là ông Phật đó đã thành rồi đó. Ông Phật mà được thành Phật thì do cái nhân duyên phạm hạnh á, thì sao? Đi đâu á người ta thấy cũng vui, người ta thấy cái thân tâm vui mừng, mà đi đâu cũng có cái mùi thơm. Vậy thì chúng ta nếu mà chúng thấy như vậy thì nó cái mùi thơm, cái nhìn những người ta vui mừng á, là do cái chỗ nào mà nó có cái mùi thơm, do cái chỗ nào có sự vui mừng. Quý vị thấy cái hệ thống nó nhân quả dây chuyền không? Cái người tu á, theo phạm hạnh, tức là gì, không làm á, làm thiện, giữ mình trong sạch, vân vân, thì đưa cái quả gì là quả gì Phật. À, mà ông Phật đó, có cái lạ lùng, là người ta thấy là người ta vui mừng. Ông Phật đó, hãy đi tới đâu là mùi thơm tới đó. Vậy thì chúng ta thấy có cái sự tương quan nhân quả không? Bây giờ đó, giờ quý vị tu phạm hạnh nha, thì giờ quý vị đi đâu người ta có nhìn mình vui mừng không? Mà đi đâu có mùi thơm không? Có không? Chứ có. Vậy thì cái nhân của cái việc mà người ta sanh tâm quan hỷ, cái nhân mà mình đi đâu cái mùi thơm đây không phải là sức dầu thơm. Cái mùi thơm ở đây là đi đâu người ta cũng khen tụng tán thán, là do cái nhân là phạm hạnh của mình. Phạm hạnh. Vậy thì thành Phật á, là chuyện mình không nói thì sao nói. Nhưng mà cái quả liền của cái việc hành trì phạm hạnh là gì? Là khiến người sanh tâm quan hỷ, khiến người sanh tâm tán thán. Cái việc này là chúng ta không cần phải đợi tới đời sau. Ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói như vậy. Trên đời này đó, không có cái mùi hương nào bay được ngược gió. Hương thiên đàng, hương lạc lợi, không có cái mùi hương nào bay ngược gió. Chỉ có cái hương của cái người làm thiện đó. Cái hương đó chẳng những bay ngược gió được, mà bay ngược cả thời gian đó. Tức là không gian và thời gian đều được. Chúng ta, nếu mà chúng mình lúc nào tâm niệm thị phi, tâm niệm cũng sân hận, mở miệng ra mình nói hại người, nhìn con mắt hận thù, làm những hành động khổ đau á, thì sao? Tức thật, người ta mặc dầu không hại người đó, nhưng mình vừa tới gần người đó thì họ đã tránh xa rồi. Quý vị để ý, một người nào, một người bạn của mình, bất cứ một người nào nhé, mà họ dữ dằn, họ mở miệng ra họ đòi hại rồi giết á, tuy là không đụng tới mình, nhưng mà chính chúng mình cũng không muốn gần gũi họ. Phải không? Họ tránh xa rồi. Còn ngược lại một người chưa từng quen biết, bây giờ mình đi ngoài đường á, một người chưa từng quen biết gì hết, thấy một đứa nhỏ bé rồi ẩm nó nhỏ lên mà nước mắt rơi, không phải là con họ, cháu họ, nhưng mình thấy họ đau khổ vì cái đau khổ của đứa nhỏ, thì tự nhiên mình thấy gần với họ, mình muốn gần với họ. Cho nên trong cái việc tu học của mình, cái vấn đề đặt ra cho chúng ta đó, không phải là mình nói, mình kêu, mình gọi, mà chính chúng mình đã hành trì phạm hạnh. Bảo vệ ra, xin nói ra những lời ái ngữ, nhìn, xin đọc nhìn bằng con mắt từ bi, làm, xin làm cái hành động nào đó để thông cảm, để tạo sự thông cảm, để tạo sự thương yêu, tạo sự gần gũi. Chúng ta cứ làm hết những thứ đó đi, thì tự nhiên sao? Thì tự nhiên người khác sẽ muốn gần mình, người khác sẽ muốn thân cận với mình, và người khác sẽ quý mến mình. Đạo Phật đi vào lòng của con người bằng cách đó. Quý vị để ý, đạo Phật đi vào con người bằng cái hành động, bằng cái ngôn từ, bằng cái nhìn, bằng cái sự sống. Cho nên chúng mình cũng vậy. Tập như Ngài Ca Diếp, xin quý vị gieo duyên phạm hạnh đi. Ha? Ngài gieo duyên, Ngài được thọ tiếng. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta gieo duyên thì một lúc nào đó Đức Phật thọ ký cho mình. Mà không thọ ký cũng không quan trọng. Cuộc đời này nếu mình đi đâu á, người ta cũng ngó mình, vui mừng. Đi đâu á, người ta cũng quý mến mình. Bao nhiêu đó đã là cái thành tựu khá lớn ở ngay trong cuộc sống này rồi. Không có gì khổ đau khi mà mình tới chỗ nào người ta lạnh lùng mình. Không có gì đau khổ khi tới chỗ nào người ta cũng nhìn mình và cũng mắc nghi ngờ đau khổ. Cho nên tu phạm hạnh đi, làm lành đi, nghĩ lành đi, nói lành đi, thì chúng ta sẽ thấy được cái sự thành tựu ngay trong cuộc sống của mình. Cái đó gọi là hành trình pháp hoa rồi. Đó là cái nhân duyên của Ngài Ca Diếp. Thì sau khi Ngài Ca Diếp rồi thì sao? thì tới một cái vị khác cũng được thọ ký là Phật, mà cái vị này cái nhân duyên nó hơi khác chút. Quý vị sau này về cảnh đọc lại kinh Pháp Hoa, một giống nhân duyên chung chung thì giống như một người cũng nhân duyên đặc biệt của nhau. Bây giờ tới ngày Tu Bồ Đề, sau khi mà thọ ký cho ngài cái nhất rồi đó, thì còn ba vị còn lại, thế là ngài Mục Kiền Liên, ngài Tu Bồ Đề và ngài Đại Ca Chi Diên Đức Phật. Khi đó thì sao? Thì mấy ngài cũng băn khoăn, mấy ngài nói ngài Ca Diên được thọ ký rồi, không biết mình có được thọ ký hay không. Rồi bây giờ quý vị đặt câu hỏi là mấy thầy tu vậy mà còn ham làm Phật, có phải không? Là đi được ngài Ca Diên còn ký rồi, còn mình không được nhắc gì tới. Xưa đây cái tâm trạng về tâm lý không phải như vậy, không phải như vậy, là như vậy. Nếu mà Đức Thế Tôn đã xác nhận rằng cái nhân duyên của ngài Ca Diếp như vậy, tu thanh tịnh như vậy là có thể thành Phật được, và thành Phật như vậy ai cũng thích, ai cũng khen ngợi, phải không? Vậy thì chắc ngài băng băng liền không biết con đường mình tu có đúng hay không. Một người cái hành trì pháp môn hành trì một người với một khác, phải không? Đức Phật chỉ nói tới ngài Ca Diếp không à, mà chỉ nói tới cái phương pháp hành trì ngài Ca Diếp là tu hành thanh tịnh. Ca Diếp là tu thành đầu đà, hủi cái gì sạch ra, phải không? Vậy thì người giả sử trường hợp người tu Bồ Đề thì sao? Ngài nó chết rồi, thành Phật không, ngài không cần biết tới. Nhưng cái phương pháp tu của ngài đó có được Đức Thế Tôn thấy là đúng hay không? Hai cái vấn đề này nó khác nhau. Chúng ta tưởng thọ ký là kêu tới là cho thành Phật, không phải. Thọ ký đây tức là xác nhận là cái phương pháp tu của ông đúng, ông hành trì đúng như vậy thì cái quả gì sẽ tới lợi. Quý vị thấy không? Bởi vì cái người tu như các ngài nói là tu một ngày Đại Ca Diếp đúng rồi đó, nhưng còn mình không biết mình tu đúng hay không. Đức Thế Tôn thấy được đó và ngài mới kêu lên ngài nói. Rồi ngài nói được, mấy ông tu hơi khác nhưng mà không sao, mấy ông cũng có thể thành Phật. Nghĩa là sao? Nghĩa là tuy rằng phương pháp hành trì khác, nhưng mà cái phương pháp hành trì của các ông đó cũng đưa tới cái quả vị giải thoát. Bây giờ mình biết là thanh tịnh rồi ha, tu là thanh tịnh là giải thoát rồi, bây giờ đi tới cái hướng hành trì thứ hai. Ngài Tu Bồ Đề đó thì sao? Ông Tu Bồ Đề đây đến đời vị lai phụng thờ 350 nước non gia tha đức Phật, cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, thường tu hành thanh tịnh đủ đạo Bồ Tát, ở thân rốt sao được thành Phật hiệu danh tướng Như Lai, vân vân. Thì tôi đọc lại câu đó, phụng thờ nhiều đức Phật nhé, cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, thường tu hành thanh tịnh đủ đạo Bồ Tát, ở thân rốt sao được thành Phật hiệu danh tướng Như Lai. Quý vị thấy cho tới cái đoạn mà thường tu hành thanh tịnh giống ngài Ca Diếp, phải không? Nhưng mà lại thêm mấy chữ này, đủ đạo Bồ Tát, thì có sự khác biệt gì? Và chính vì tu hành thanh tịnh là căn bản, thêm cái chỗ là đủ đạo Bồ Tát, và từ chỗ đó thành Phật mất tên là danh tướng Như Lai. Với là ông Phật danh tướng, danh tướng Như Lai là cái người không đi không lại mà có cái tên là danh tướng. Giờ thấy chỗ này nó có gì cái nhân nào quả nào? Tại sao cái ông Phật này gọi tên là ông Phật danh tướng? Tại sao vậy? Bây giờ nếu mình giữ hành thanh tịnh cho tự tâm thì có ai biết mình đâu, phải không? Nhưng mà quý vị làm cái việc mà thành tựu chúng sanh á, đủ đạo Bồ Tát các thiền sắc. Giờ chúng ta ngồi đó, cái người hành á thì không nghĩ, nhưng mà chúng sanh á sẽ lấy cái hành tướng của vị đó để mà đặt tên. Bây giờ quý vị tâm thanh tịnh, tâm thương xót thì quý vị ngồi chỗ đó không ai biết hết. Nhưng mà khi chúng ta hành thì hành Bồ Tát, xong ra ngoài đường gì, làm mọi việc Nhưng mà ngài tu Bồ Đề thì ngài tu cho hành không, cái tâm không à, làm mọi việc mà trong lòng không giữ. Tuy rằng ngài không giữ nhưng mà chúng sanh có giữ hay không? Có không? Có. Vậy cho nên ở đây làm mọi việc đủ đạo Bồ Tát, tu hành thanh tịnh là vì quán không, các pháp là không mà giữ lòng thanh tịnh. Nhưng mà ở trong lòng là không, nhưng mà hiện ra hành động á, làm mọi pháp mà không có ràng buộc. Tuy rằng cái người đó không ràng buộc, nhưng mà chúng sanh thấy cái người đó có làm, mới đặt tên là danh tướng Như Lai, có cái tên gọi là Đức Phật danh tướng, có tên, có hình thức. Người thấy là cái nhân quả. Ở đây, tôi muốn nói thêm về việc tu học của chúng mình. Gọi là danh tướng, nhưng mà cái quan trọng, người ta gọi ngài là danh tướng. Nhưng mà cái cơ sở tu hành của ngài là bên trong thì tu hành thanh tịnh, bên ngoài là hành mọi hạnh để mà làm cho đời bớt khổ. Cuộc đời thì họ bớt khổ, họ có thể họ gọi với ngài lại gì đó, chuyện đó là chuyện của đời, chứ không phải là chuyện của ngài. Chính cái chỗ này, cho nên chúng ta cho tới bây giờ có vẫn nhiều người thắc mắc là quán cái âm đàn ông hay đàn bà, con trai hay con gái, ngài là sao quý vị? Danh tướng thì chúng sanh ràng buộc, chúng ta ràng buộc, phải không? Danh là quán cái âm, tướng là đàn ông hay đàn bà, thường cái đó là chúng sanh ràng buộc. Chúng ta đặt cái hiệu cho ngài, tên của ngài, danh của ngài vậy, và chúng ta đã tìm hiểu cái hình bóng của ngài. Chúng ta còn thực sự ngài có ràng buộc hay không? Được không? Vậy thì ở đây nhấn là bên trong thanh tịnh, bên ngoài là hành mọi đạo để cứu khổ độ sanh. Cho nên số quả của người ta gọi là gì? Là Đức Phật có tên là danh tướng. Rồi, cái chỗ này cũng lạ lắm. Mà khi mà là danh tướng, cái chỗ này phía dưới này có gì đó, cái ảnh hưởng của cái cõi của người làm chủ cũng hay lắm. Cái cõi đó tên là gì? Cái cõi đó thì tên là Hữu Bủ. Cái nước đó tên là Bủ Sinh. Hữu Bủ thì gì? Hữu là có, Bủ là của quý, là đồ quý. Rồi cái nước đó tên là gì? Là Bủ Sinh, là sinh ra từ cái món đồ quý. Vậy thì khi mà nó thành Phật thì tên là danh tướng. Cái hạnh tu là thanh tịnh và hành cái Bồ Tát Đạo. Vậy thì từ chỗ nào mà sanh ra cái quý? Cái quý trong đạo Phật là gì? Quý nghĩ cho coi. Tôi nói lại nè. Bên trong á thì tu hành thanh tịnh, bên ngoài thì hàm làm cái hạnh lợi tha. À, cái nhân như vậy thì cái quả là tên là Phật danh tướng. Cái trụ xứ, cái chỗ ở thì tên là có nhiều cái nước, tên là nhiều của quý. Và cái nước là cái từ cái quý mà sanh ra. Bây giờ vậy, cái người tu cho chúng mình ha, bây giờ mình tu ha, bây giờ mình được triệu đồng, cái đó quý không? Quý không? Quý. Bây giờ giả sử mình tu mình được 1 triệu đồng, trúng số 1 triệu đồng là một ha. Còn bây giờ nếu mà không trúng số mà cái tâm mình không phiền, không não, không thị, không phi gì thì mình chọn cái nào? Cái nào quý hơn cái nào? Hả? Không, tôi hỏi kìa. Tâm không phiền não nó quý hơn 1 triệu đồng mà sống trong phiền não. Có phải vậy không? Rồi. Vậy thì thấy rõ ràng cái nước này từ cái chỗ quý mà sanh ra. Bên trong thì tâm thanh tịnh, bên ngoài thì hiện lợi sanh. Vậy thì chỗ nào không sanh chuối? Có phải không? Lòng mình thanh tịnh, quý vị thấy 1 triệu đồng không đổi cái tâm thanh tịnh, vậy thì bây giờ đó là đủ rồi, đã gọi là quý rồi. Vậy thì cái chỗ của người nào đứng cái chỗ đó thì cái chỗ đó gọi là cái nơi sanh ra cái vật quý. Quý vị hiểu được chỗ này không nè? Bây giờ con bình thôi, bình thôi. Bây giờ đó, trong bụng quý vị, trong lòng quý vị thì không có phiền, không có não. Mình lúc nào cũng quan hỷ, cũng dễ dãi, cũng thương xót. Vậy thì quý vị đứng ở chỗ nào đó, cái chỗ đó cũng trở thành cái chỗ mà vật quý sanh ra. mình không giận không phiền con cháu mình nó kế bên mình nó cũng lấy nó cũng hưởng được à, cũng cái vui của mình. Bây giờ quý vị quan nghĩ cười quan nghĩ mình vui vẻ đi tới chỗ nào người ta cũng gần mình ra, vì cái vui vẻ của mình đó nó mang tới sự vui vẻ cho người khác à, mà mình nói rõ là có 1 triệu đồng chứ nụ cười chưa có được, thì cái chỗ này gọi là cái nước hữu sinh và hữu bổ. Như vậy thì mình muốn mang cái vật quý cho đời, muốn mang những cái gì quý giá cái trao tặng cuộc đời đó thì dễ dàng lắm. Bên trong sinh hành tịnh hành cho tâm mình thanh tịnh, bên ngoài sinh làm mọi việc để làm cho đời bớt khổ thêm vui. Bao nhiêu đó thì chỗ nào quý vị đứng thì chỗ đó nó cũng trở thành quả nước thứ tám. Đó là cái hạnh của ngài Tu Bồ Đề. Rồi bây giờ mình qua tới cái hạnh của một cái vị khác nữa, là cái hạnh của ngài Ca Chi Diên. Các ngài chung chung là giống, là có 1-2 câu là nói có sự khác biệt thôi. Rồi ngài Ca Chi Diên thì sao? Ngài Ca Chi Diên thì ở đời này đó, trong kinh nói như vậy, các chúng tỷ sau này đều nên một lòng nghe như lời của ta nói, chân thực không đắc lạ. Ông Ca Chiên Viên này sao sẽ dùng các món đồ cúng vàng rất đẹp mà cúng dường các Phật, các đức Phật diệt rồi dựng tháp bằng bãi báo, cũng dùng hoa và hương để cúng dường xá lợi. Thân rốt sau của ông được trí tuệ của Phật, thành bậc đẳng chánh giác, cõi nước rất thanh tịnh, độ thoát được vô lượng muôn ức hàng chúng sanh, đều được 10 phương khác thường đến kính cúng vàng vân vân. Rồi ở đây thì đối với ngài Ca Chi Diên thì sao? Thì cái nhân duyên của ngài đó để mà thành Phật là gì? Là bao nhiêu đời kiếp ngài dùng những cái món mà cực kỳ quý báu của thế gian để mà xây tháp, để mà cúng dường vân vân các vị Phật. Và chính vì vậy cho nên khi mà ngài thành Phật thì ngài thành Phật được là gì, được tên là gì? Được là Diêm Phù Kim Quang, và mọi muôn ức chúng sanh các phương khác đều tới cúng dường ngài. Cái nhân duyên thành Phật của ngài Ca Chi Diên là gì? Là cúng dường, tức là hoa hương bằng bãi báo, tức là sa lê, sa cừ, mã não, sa hổ, có trăng trâu vân vân. Rõ ràng những nhân viên này dùng bãi báo, dùng hương, dùng hoa để cúng dường tháp, cúng dường Phật. Rồi cúng dường như vậy á thì ngài được cái quả là thành Phật. Mà thành Phật thì sao? Thành Phật á thì cái cõi của ngài là gì? Là Diêm Phù Kim Quang. Và được bao lâu? Được 20 triệu kiếp. Nói lại nha, do bố thí cúng dường tượng Phật tháp miếu thành hương hoa thất bảo mà thành Phật, thì thành Phật cái tên là Diêm Phù Kim Quang. Cái thọ mạng của vị Phật đó là 20 triệu kiếp. Rồi bây giờ như vậy hả? Chưa, từ tới có. Nó có sự khác biệt. Không, có một cô thắc mắc rất là đúng. Nó là tại sao vị Phật này là 20 triệu kiếp nè, còn cái chừng mà ngài đại, mà ngài đại Bồ Kiền Liên á thì 40 triệu kiếp. Tại sao mà ông thọ có 20, ngài không thọ 40? Có nguyên do chúng vậy không? Để được nói từ từ. Thưa ở đây quý vị thấy, để mình so sánh ngài một người đi. Ngài Ca Diếp tu hạnh thanh tịnh, đó là ngài Ca Chi Diên á bước thêm bước là hạnh thanh tịnh tự lợi và lợi ta, phải không nào? Rồi bây giờ tới cái ngày chỗ này, ngài Ca Chi Diên thì sao? Cúng dường không thôi, trước sau cúng dường không thôi, mà chủ yếu cúng dường là gì? Một là báo, hai là hoa, ba là hương, bãi báo, hương, hoa, căn bản chỉ ba món đó thôi. Như vậy thì chính vì cúng vườn bãi báo, hương hoa cho nên cái quả của Ngài là gì? Là thành Phật hiệu là Kim Quang. Kim Quang là gì? Cái ánh sáng của vàng. Cái ánh sáng chói và tỏa của vàng. À, rồi. Tại sao mà cúng dường thất bảo, hương hoa mà lại có cái thân thể ánh sáng đẹp như là vàng? Nó có cái sự liên hệ này giữa hai cái này. Lấy ví dụ. Tâm nào á, thì thân nấy thôi. Tâm nào thân nấy thôi. Bây giờ nha, quý vị thấy hình Đức Phật đi. Rồi bây giờ quý vị quan hệ gì nó mang hoa ha, mang hoa, mang vàng cái làm Đức Phật thật đẹp. Phải không nè, làm Đức Phật đẹp. Thí dụ ở chùa đi, có thực phẩm đó quý vị nó loang lỗ rồi, tóc sơn, tóc người khác gì quý vị mới lấy sơn rồi hết lên làm Đức Phật đẹp. Phải không nè, rồi. Đức Phật khi đó đẹp không? Làm xong hết rồi Đức Phật đẹp không? Đẹp không? Mình có đẹp không? Đẹp. Đức Phật vậy vậy đó, thấy vậy thì mình thấy xấu, mình khổ. Bây giờ mình lấy vàng mình tế lên, mình làm Đức Phật sơn, Đức Phật là mình thấy Đức Phật quan hệ, mình nhìn Đức Phật đẹp. Phải không nào? Vậy trong khi mọi việc mình làm, những cái việc ở đây đó là xây tháp, là lấy bảy báo cúng dường tháp, cúng dường Phật đó. Tháp Phật đẹp là chuyện đầu tiên. Nhưng mà kế cái người đó là cái người cúng dường được đẹp. Chính vì được đẹp cho nên đó, ngày xưa vàng mà đẹp mà chói sáng mà quý mà. Cho nên thấy cái sắc tướng của mình là mọi người tán thán khen ngợi. Tại nó có một sự liên hệ giữa cái cúng dường tượng hoa, dân hoa có phải đẹp không? Có một lần tôi thấy, có một đứa nhỏ, nó ra ngoài sân chùa, ở trên Santa Ana nó bẻ cái bông. Nó đem vô cái dân chùa Phật. Tôi thấy cái bông nó không đẹp bằng chính đứa nhỏ lúc đó. Vì nó nhét cái nó để trên mặt cái ông Phật, cái Đức Phật cầm tay vậy nè. Nó nhét cái trong bàn tay Đức Phật á. Rồi đứng trên xa nó nhìn nó cười. Tôi không thấy Đức Phật cười mà tôi thấy đứa nhỏ cười. Thì chúng ta thấy rằng ngay trong khi đó, đứa nhỏ là Kim Quang Phật. Làm cho người ta thích thú ngắm nhìn. Cho nên ở đây, Ngài cúng dường như vậy mà Ngài được tên là Kim Quang Phật. Còn bây giờ tại sao mà thọ có 20 chữ kiếp, mình nhìn qua đời một Thiền Liên mới thấy được cái chỗ này. Ngài một Thiền Liên thì nói chung, quý vị đọc kinh thì giống hình vậy thôi. Cũng là gì? Dựng tháp nước cao 1000 do tuần cao rộng dùng các món bãi báo vàng bạc lưu ly sa lê sắc rừng mã não vân vân. Giống này thì thôi. Có một chỗ khác này thôi. Nếu ai đọc kinh kỹ thấy có một chỗ duy nhất thôi. Tại vì đệ tử của ta đây là Đại Mục Thiền Liên, bỏ thân người này rồi sẽ được gặp 8.200 muôn ức vị các Đức Phật Thế Tôn. Cũng vì cầu Phật đạo nên cúng vàng cúng kính ở nơi các Đức Phật, thường tu trì phạm hạnh ở trong vô lượng kiếp, phụng trì pháp của Phật. Các Đức Phật diệt rồi xây tháp bằng bãi báo, tháp vàng rất cao rộng, dùng hoa hương kỹ nhạc để cúng dâng cúng dễ, vân vân. Khách được chỗ này. Tu trì pháp hạnh giống hết các vị khác, phụng trì pháp hạnh giống các vị khác. Sau khi Đức Phật diệt rồi xây tháp bằng bãi báo, tháp cao tháp rộng giống hết. Có một câu này khác thật. Đối với Ngài Mục Thiền Liên thì nói vậy, dùng hoa hương kỹ nhạc. Đối với Ngài Ca Sĩ Viên cũng dùng hoa và hương. Quý thấy hai câu khác nhau. Tất cả mọi câu khác đều giống, chỉ có câu này khác. Nó là Ngài Ca Chi Viên thì là gì? Dựng tháp bằng bãi báo cũng dùng hoa và hương. Ha, tháp bãi báo giống nhau, dùng hoa và hương cũng dùng tháp báo. Còn bên đây thì sao? Bên đây khác chút. Xây tháp bằng bãi báo giống nhau, phải không? Dùng hoa hương kỹ nhạc. Có thêm gì? có thêm cái phí nhẹ. Hồi đó tôi động nó có sắc hai vị giống nhau, mà tại sao có người sống 20 năm mà người 40 tuổi chết? Chỗ này nó khác nhau. Rồi, vậy thì chúng ta thấy, đối với Ngài một thiền liên, thì có thêm gì? Ở trước, Ngài Ca Di Viên chỉ dùng bãi báo, hương, hoa. Đó nè, bãi báo là gì? Là tài vật, là vật nhìn bằng con mắt. Con mắt thấy, hoa nhìn con mắt thấy. Cho nên chúng sanh sanh tâm, dùng con mắt là căn bản, cho nên có ánh sáng như vậy. Chúng sanh thấy mà sanh lòng, thích nhìn, thích cắm. Ngài một kiểu như thế thì chẳng những dùng cái bãi báo nó cũng được, mà Ngài còn thêm gì nữa. Cho nên thêm dùng cái kỹ nhà âm thanh để mà cúng dường đảm bảo. Người thấy không? Dùng cái tiếng khen, dùng cái tiếng tán thán, dùng kỹ nhạc, dùng âm thanh. Vậy thì mình thấy, dùng kỹ nhạc, cái âm thanh cúng dường Phật bảo, đảm bảo cũng quý lắm. Và chính cái chỗ đó, nó là một sự khác biệt giữa 20 chữ kiếp và 40 chữ kiếp. Bây giờ, Đức Phật đó, thành Phật hiểu là gì? Hết ta nước là ý lạc. Ý lạc. Ý lạc là gì? Ý là gì? Là trong cái tâm địa của mình. Lạc là gì? Là vui. Hồi nãy đó, gieo nhân là tài vật, thất bảo, thì chúng sanh thích nhìn như là chư quan. Phải không? Thích nhìn một cách mắt đẹp. Còn bây giờ cái gieo nhân mình ca hát là để làm gì? Để làm cho người thoải mái gì? Để cho người thấy thoải mái, thảnh thơi. Vậy thì cái quả là gì? Là ý lạc. Đặt nước ý lạc. Như vậy chúng ta thấy là bốn vị Bồ Tát, bốn vị Thanh Văn đều được thọ ký làm Phật. Do cái nhân duyên khác nhau. Tại sao tới cái phẩm này Đức Phật mới cho gọi là cái phẩm thọ ký cho bốn vị? Mà bốn vị mình thấy cái cơ sở để tu, một là phạm hạnh. Phải không? Phạm hạnh. Hai là phạm hạnh cộng theo hoằng pháp lợi tha. Cái thứ ba đó là cúng dường. Phải không? Cúng dường bằng tài vật. Cái thứ tư đó là thêm tài vật cộng thêm âm thanh. Vậy thì nếu mà chúng ta chia ra bốn vị này, hồi nãy mình chia từng cái rồi, bây giờ chia làm hai tổng thể thôi. Vậy thì mình thấy Đức Phật thọ ký trên cơ sở của hai cái cơ bản căn bản. Một là phước, hai là trí. Phước và trí. Bây giờ hai vị nào được thọ ký trên cơ sở phước? Hai vị nào? Hai vị sao á? Hai vị sao được thọ ký trên cơ sở phước báo. Người ta phước báo là sao? Lấy các bảo trân châu cũng nhiều nè, cây tháp nè, đặt tượng nè, tô tượng Phật nè, tụng kinh cho thiệt đẹp nè, hát cũng nhiều Phật nè, làm cho người quan nghĩ, làm cho người sáng tâm cái gì. Cái đó nói chung chung người ta gọi là tu phước. Quý vị tu phước ở chùa đó là những cái việc như vậy. Thí dụ quý vị lên bàn Phật, thấy bàn Phật dơ, mình lấy cái chỗ mình quét cái bàn Phật cho nó sạch. Như vậy gọi là tu phước hay tu gì? Tu phước. Tại sao vậy? Tại sao gọi là tu phước? Mình tạo cái hành động, tạo cái phước công đức khiến cho người khác thấy sanh tâm quan hỷ. Tại sao này gọi là tu phước? Bây giờ quý vị vào chùa, mình có cái món mà làm bánh thiệt ngon. Bữa đó chùa có lẽ mình phát tâm mình không tới chùa tình nguyện làm cái món bánh thì cũng hiểu. Phước hay là công lý, chú Huệ? Cái đó là phước. Đó nè, lấy công của mình ra để tạo cái niềm vui cho người khác, bòn chút cái niềm vui. Cái đó gọi là tu phước. Hai vị sau nhờ tu phước mà cũng được thọ ký. Hai vị trước hơi khác chút. Vì thế không có nhắc nhiều tới chuyện mà lấy vàng bạc của báo cũng được. Một vị thì tu phạm hạnh, một vị thì bên trong tu phạm hạnh, bên ngoài thì mạnh, là cái người đời có khổ. Vậy thì cái đó gọi là phước hay là huệ? Cái đó nặng về trí tuệ hơn. nặng về trí tuệ. Bây giờ quý vị những người tu cái trí tuệ đó, có thể mình không có làm gì nhiều, mình ngồi mình đọc kinh, mình quán cuộc đời á, mình thấy cuộc đời, rồi mình một cái người đứng dậy cái mình té cho mình đỡ dậy, mình nói một câu người ta sanh tâm quan hỷ, nói một câu an ủi, mình không có thấy bọn phước, không có thấy mình làm công quả, không có thấy làm việc nặng nhọc trong chùa. Nhưng mà cái người đó tu như vậy là đứng về mặt trí tuệ để mà nhìn. Nói tóm lại trong cái việc tu học của chúng mình, cái phương pháp hành trì nào đó cũng có thể đưa tới cái quả gì an lạc. Pháp thì không dám nói, nhưng cái phương pháp hành trì nào á, nếu được cơ sở trên một là trí tuệ, hai là phước báo, thì đều đưa được tới cái chỗ mà thảnh thơi của chúng mình. Đến cơ sở xây dựng cái con đường tu học của mình khác hơn là phước và trí, thì chúng mình có thể gặp được trạng. Còn ngược lại, trong cái mọi việc hành trì của chúng ta, phương pháp hành trì của mỗi người có khác. Nhưng mà nếu phương pháp hành trì của mình đặt cơ sở hoặc là tính phương, hiểu hoặc là trên sự mà bố thí cúng dường, tất cả mọi phương pháp hành trì đó đều có được cái thành quả là hệ thọ ký sau. Khi mà nói cho Phật thọ ký, chúng tôi mong rằng xin quý vị đừng có băn khoăn lúc nào mình được Đức Phật kêu mình ra để nói về thành Phật. Bây giờ không ngồi Đức Phật ở trên đây này, bà ít sao mà thành Phật thì sao? Mình làm sao? Mình chạy nó. Đừng có mong như vậy. Chưa như vậy. Tuy rằng Đức Phật không nói rõ tên mình, nhưng mà đó, Ngài đã nhiều lần nhắc nhở cho mình. Trong cuộc đời của mình đó, thưa quý vị đã làm chuyện này rồi. Ngài không có nêu rõ là bà A, bà B, bà C, bà D. Anh A, anh B, anh C, đã có. Nhưng mà là cho những cái trường hợp của những vị đại Bồ Tát, những vị đại Thánh Văn. À, trong đời mình á, Đức Phật trong những lần trước, Đức Phật nói đứa nhỏ, tôi lấy cái cây đó vẽ hình Phật ở trên trên cái cát thôi, mà cũng gieo nhân thành Phật rồi, phải không? Vậy thì huống chi mình đâu có vẽ trên cát, mình vẽ trên giấy tờ, phải không? Mình vẽ trên hình trên ảnh, vậy thì đáng lẽ mình có thành Phật mà đúng như vậy. Dùng âm thanh nó cũng dường Phật, phải không? Trở vô đây ngày thường liên, chúng ta có dùng âm thanh cũng dường Phật không? Có không? Có. Biết bao nhiêu lần? Nè, quý vị đừng có tưởng là mình hát, thưa hát thì cũng được. Nhưng mà lớn tuổi rồi hát cái giọng nó càng càng khổ. Đây là cái gì đấy? Còn, bà Phật hay lắm con. Bà ngoại đây, nhiều đời lăn lắc mấy chục năm nay, bà ngoại thân chồng không biết bao nhiêu con. Nói cho ngoại đó. Còn biết không? Quý vị nhờ học Phật đó. Bây giờ ngoại không cùng với mình sao? Tôi tới bây giờ nè, lăn lóc từ xứ này sang xứ nọ, già lúc nghèo lúc khổ lúc đau không, nhưng mà nhờ đạo Phật, nhờ niềm tin vào đạo Phật, cho tới bây giờ con thấy không, ngoại già chứ ngoại ông thường không ít thì ít nào mới thương con, mới lo được cho con. Nói một câu nói như vậy đó là đã cúng dường Tam Bảo rồi. Có cúng không? Cúng dường bằng âm thanh. À, một lời xứng đáng Tam Bảo, một cái lời tạo cái niềm tin Tam Bảo nơi trong tâm hồn một người khác á, bao nhiêu đó đã là cúng dường chỉ nhà âm thanh rồi đó. Vậy thì mình thấy cả đời mình nếu có những ta có kêu mình không có, mình thấy mình không có công đức gì hết, nhưng mình nhiều lắm. Một người bạn nói là bữa nay chùa có làm lễ gần đó, thôi mình dám tới chùa, mình đi tới chùa coi cái được Tam Bảo gia hộ để ăn lành. Nói một câu đó, trong đó đã có cúng dường âm thanh nơi Tam Bảo rồi. Tại ra cúng dường có nghĩa đừng lo. Đừng lo. Cứ việc thành tâm mà hành trì. Thành tâm mà làm việc không? Nhớ. Thanh tịnh là căn bản. À, thanh tịnh là căn bản. Nhà cái thứ. Thế thanh tịnh, tâm thanh tịnh mình tạo nên tâm linh trung mức xuất hình ở ngoài, lòng mình thanh tịnh, tạo ra những cái hành động thanh tịnh cho mình. Đó, bên cạnh cái hành động thanh tịnh thì mang tới những cái tài sản vật chất, những cái phương tiện thế tục để mình cho người sanh tâm quan hỷ, thì ba thứ đó là những cơ sở, là những con đường, là những phương tiện mà chúng ta đi vào cái chỗ gọi là Phật, cái chỗ gọi là giải thoát. Phật thì là sao mà không biết, mà ngay lúc này đó, chúng mình có thể thấy được rằng ngay trong cuộc đời của mình cũng sống một cảnh thật. Quý vị suy nghĩ thử xa, mình sẽ thấy được rằng ngay trong cuộc đời này nè, tuy rằng thân vẫn đau, tuy rằng không có nhà cao cửa rộng, nhưng mà mình cũng đau quá, người cá cũng quý, cũng mến, cũng nhìn, cũng gần gũi với mình. Và cái điều đó đã là cái thành tựu ngay trong cuộc sống này thôi. Quý vị nói hồi nãy đó, 1 triệu đồng mà đau khổ phiền não thôi là không có 1 triệu, nhưng mà tâm mình thanh tịnh hoan hỷ, đi đâu người ta cũng quý, cũng mến, thích, cũng gần. Cái đó đó mình có thể làm được. Mong là quý vị giác là hôm nay đầu năm chúng ta nói là phẩm hồi ký, nó có cái nguyên nhân tôi không có sắp xếp, mà do ta bảo sắp xếp, có lẽ là đức Phật ta bảo cũng kiếm đầu năm hả, hồi ký cho mình có cái niềm tin mình tu trước, phải không? Rồi bây giờ mình nhìn thấy mấy đứa nhỏ mình thanh cầm mắt cỡ nữa, không biết quý vị có dám nữa là mình nguyện trọn đời cái hành trì pháp qua không, có không? Nó chưa có thì ráng. Mình lúc nào cũng nói cháu mấy đứa nhỏ mình lớn tuổi, bà nội bà ngoại khôn lắm con, một cời mà không khôn sao được. Á, mình chơi mấy đứa nhỏ đầu cà. Mấy đứa nhỏ nó dám nguyện trọn đời hành trì pháp qua. Nguyện trọn đời là hành giả pháp qua không? Pháp qua là gì? Là cái loại hoa của pháp. Các em sẽ làm được không được, nhưng các em nó muốn như vậy. Các em nó muốn cuộc đời của chúng nó là cái phương tiện, là cái đốm hoa đẹp để được chuyên chở cái pháp giải thoát. Á, nguyện trọn đời làm cái là chính pháp pháp. Vậy thì các em nó muốn tự thân của nó sẽ là cái đốm hoa chuyên chở cái dấu đến giải thoát của Đức Phật. Các em nó muốn chúng mình sẽ tạo được những cái em nó thân rồi. Và một mặt khác á, các em nó có mấy mấy tuổi thôi mà nó muốn làm công cụ phương tiện để mà chuyên chở đạo giải thoát, vậy thì chúng mình cũng phải là phương tiện chuyên chở đạo giải thoát. Giữ thanh tịnh đi, là hết mọi việc mình có thể làm được cái đời bớt khổ thêm vui, cũng như tài vật được nếu khả năng mình có, cứ làm như vậy với quý vị. Rồi khi đó quý vị thấy được rằng mình không nói gì hết, nhưng mà chính mình cũng trở thành cái hành giả của pháp hoa. Tôi là vậy đó, xin quý vị cố gắng cho. Rồi nếu con cháu mình nó có tiếp tục nó tu, mình nó nếu cái tu xin tạo duyên lành, rồi nó tiếp xúc với Phật, tiếp xúc với kinh, tiếp xúc với những cái người mà cúng dường vô trước để cho nó tu. Như vậy các vị là hoàn pháp, cái không duyên phải lên pháp tòa mới gọi là hoàn pháp đó. Hả? Thôi bây giờ thì xin chúng ta đứng dậy để mà niệm Phật hồi hướng. Thank you.